Vô tới nhà, Hương Hào lật đật kéo hai cái ghế mời quan phủ với cậu Tân ngồi, rồi xin phép vô bận áo. Anh ta kêu nhà sau biểu nấu nước chế một bình trà mau mau. Anh ta đi lăn xăng, mở tủ lấy áo xuyến dài mà bận. Vĩnh Tân đi ra cửa đứng xem bông. Vĩnh Xuân thấy Hương Hào đi rột rẹt muốn xuống nhà sau thôi thúc nấu nước thì kêu mà nói: "Anh Hương Hào, anh ra đây cho tôi hỏi thăm một chút. Tôi không khát nước, vậy chẳng cần lo trà nước làm chi." Vĩnh Xuân đưa tay chỉ mà hỏi: "Cái nhà ở giữa bên rồi mới tới nhà anh đây là nhà của ai vậy?"
"Bẩm, nhà lá vách gán đó phải không?"
"Phải."
"Bẩm, nhà đó là nhà của chú Hương Nhì Tồn."
"Ông Hương Nhì đó được chừng bao nhiêu tuổi?"
"Bẩm, chú già rồi, tuổi trên 60.
"Có vợ con gì hay không?"
"Bẩm có, thím Hương Nhì cũng già nhưng còn mạnh giỏi, vợ chồng sanh có một đứa con gái mà thôi."
"Người con gái đó được bao lớn?"
"Bẩm lối 18 hay 19 tuổi tôi không nhớ chắc."
"Hồi nãy tôi thấy có một cô gái cỡ tuổi anh nói đó ở ngoài chợ đi về. Cô đi trước tôi, tay cô bưng cái thúng, cô quẹo vô nhà đó. Không biết phải con gái của ông Hương Nhì hay không?"
"Chắc là phải. Hồi tảng sáng tôi thấy con Hưởng bưng thúng rau ra chợ mà bán. Chắc nó bán hàng rồi nó về đó."
"Cô đó tên Hưởng hay sao?"
"Bẩm phải."
"Cô có chồng hay chưa?"
"Bẩm chưa, con nhỏ mà."
"Anh nói vợ chồng anh Hương Nhì già mà sao con còn nhỏ vậy? Sanh muộn hay sao?"
"Bẩm sanh muộn. Tội nghiệp hai vợ chồng chân chất, thiệt thà mà không có con. Rằm nào thím cũng đi chùa cầu trời khẩn Phật, đến ngoài 40 tuổi thím mới sanh được chút gái đó, nên hai vợ chồng cưng dữ lắm. Mà con của trời Phật, cho nên con nhỏ khôn ngoan dị thường. Mới 4-5 tuổi mà nó nói chuyện rành rẽ cũng như đứa 10 tuổi. Chú thấy vậy, chú cho nó học trường Rạch Cam. Nó sáng láng học giỏi quá. Chừng nó được 12 tuổi, nó đòi xuống Cần Thơ nó học. Chú mới gửi nó ở nhà người em vợ học mấy năm. Nó thi đậu bằng sơ học, rồi nó đòi lên Sài Gòn mà học nữa. Vợ chồng cưng, không chịu cho đi xa, nên bắt về ở nhà chừng vài năm nay."
"Nếu vậy cô Hưởng đó có học?"
"Bẩm học giỏi. Nó muốn xin làm cô giáo. Vợ chồng chú Hương Nhì thương con, sợ làm cô giáo phải đổi đi xa, nên không cho làm, bắt ở nhà đó."
"Có chuyện như vậy nên tôi mới rõ. Tôi lên chợ Bình Thủy coi cuộc mua bán thế nào, tình cờ tôi thấy cô Hưởng giống hệt một cô quen với tôi bên tỉnh Gò Công. Mặt mày giống, tướng đi đứng giống, đến tiếng nói cũng giống nữa. Vì vậy nên tôi đi theo cô mà hỏi thăm gốc tích của cô. Tôi muốn gặp ông Hương Nhì Tồn, đặng tôi hỏi. Anh Hương Hào có thể dắt tôi qua nhà ổng và giới thiệu tôi cho ổng biết, đặng tôi hỏi thăm một vài chuyện được hay không?"
"Bẩm được. Mà hồi sớm mơ tôi thấy chú Hương Nhì vác dù đi ngang đây. Không biết chú đi sớm đã về hay chưa? Để tôi sai người nhà đi hỏi coi."
Một ông già bưng bình trà ở nhà sau đi ra. Hương Hào xớt bưng, biểu ông già qua nhà Hương Nhì hỏi coi có ổng ở nhà hay không, rồi trở về cho hay liền. Ông già ra đi, Hương Hào lấy hai cái tách lau sạch sẽ, bưng lại, rót hai tách trà mời quan phủ uống, và ra cửa mời Vĩnh Tân vô giải khát. Quan phủ uống một hớp trà cho vui lòng chủ nhà, rồi hỏi thăm giường tược mà chờ ông già. Một lát ông già trở về nói ông Hương Nhì đi qua Giai Xuân chiều mới về, còn bà Hương Nhì thì đương coi bẻ cao ở sau giường. Vĩnh Xuân mới nói: "Thôi, việc không gấp gì, để chủ nhật sau tôi lên hỏi cũng được." Hương Hào nói: "Quan lớn muốn hỏi điều chi, quan lớn cho tôi biết, chừng ổng về tôi hỏi và tôi xuống bẩm lại với quan lớn." Vĩnh Xuân đứng dậy, suy nghĩ, rồi nói: "Tôi muốn biết chắc coi cô Hưởng sanh năm nào, tháng nào, ngày nào và vào giờ nào. Nếu biết ngày Tây và ngày mình càng thêm tốt."
"Bẩm được mà. Để tôi hỏi, tôi biên rõ ràng rồi tôi cầm xuống cho quan lớn coi.
Nếu anh có việc đi Cần Thơ thì anh trả lời, còn như mắc việc thì chúa nhật sau tôi sẽ lên nữa. Bề nào tôi cũng phải lên cho gặp mặt ông và bà Hương Nhì, đặng tôi hỏi cho rành rẽ. Anh nhớ hỏi giờ sanh của cô Hưởng nữa nghe không?"
"Dạ tôi nhớ." Vĩnh Xuân từ giả Hương Hào Thi rồi dắt con đi về. Hương Hào đưa ra lộ rồi đưa luôn tới nhà Hương Nhị Tồn. Vĩnh Xuân thấy dạng cô Hưởng lấp ló sau cửa sổ mà dòm. Ông biểu Hương Hào trở lại, nhưng anh ta ráng đưa quan phủ qua khỏi cầu Rạch Cam, có nhà cửa liên tiếp, rồi mới từ mà về. Cha con Vĩnh Xuân đi theo mé sông coi người ta xúc ốc gạo chơi, rồi mới ra chợ lên xe kéo mà về Cần Thơ. Trưa ngồi ăn cơm với mẹ và con, Vĩnh Xuân lơ lửng, cứ nhớ hình dạng của cô Hưởng hoài, không hiểu tại sao cô giống Cúc Hương từ mặt mày cho đến tướng đi, tới tiếng nói, mà cô cũng mặc quần lãnh, áo xuyến nhục nhục như Cúc Hương hồi trước thường bận ra chợ ngồi buôn bán. Vĩnh Xuân vui vẻ thuật việc họ xúc ốc gạo trên bình thủy cho bà nội nghe. Thì bà nói bà sẽ lên coi cho biết. Bà cháu ăn cơm rồi dắt nhau lên lầu. Vĩnh Xuân vào thơ phòng, kéo ghế xích đu nằm ngó bút tích của Cúc Hương. Ông mơ màng thấy Cúc Hương trước mặt luôn luôn. Ông khoan khoái, bồi hồi khó chịu, mới lấy cây đờn mà đờn nho nhỏ. Đờn ai quán để tỏ tình thương yêu mà bực tức về số phận của người xưa. Ông muốn lên lầu thuật việc gặp gỡ hồi sớm mơi cho mẹ nghe, mà rồi ông nghĩ không nên vội lắm. Tốt hơn là để dò hỏi ngày sanh tháng đẻ cho chắc chắn, rồi sẽ nói chuyện. Ông đóng chặt cửa thơ phòng, nằm một mình, rồi lúc im lìm tưởng nhớ Cúc Hương, lúc rỉ rả để lãng khuây áo não. Buổi chiều thứ hai, Vĩnh Xuân đương ngồi làm việc tại tòa bố, bỗng thấy Hương Hào Thi đứng lững khựng ngoài cửa phòng. Ông kêu vô mà hỏi, anh có hỏi ông Hương Nhi Tồn về vụ đó hay chưa? Bẩm, hồi hôm tôi qua nhà, có đủ vợ chồng chú, tôi hỏi ắt chắc rồi. Thiếm sanh con Hương năm 1906, tháng Giêng, ngày 25 dương lịch, tính ra thì nhằm ngày 27 tháng Chạp, năm Tỵ của mình. Chú Hương Nhi có cho tôi mượn tờ khai sanh để trình cho quan lớn xem cho chắc. Hương Hào dở túi rút tờ khai sanh đưa cho quan phủ. Ông biến sắc, tán loạn tinh thần, nhưng gượng chỉ cái ghế mời Hương Hào ngồi, rồi thủng thẳng trải khai sanh ngày 25 tháng Janvier năm 1906, không có biên ngày theo âm lịch. Nhưng ngày khai cho chánh lục bộ đem vào bộ sanh là ngày 28 Janvier 1906, có ngạnh ngày tháng theo âm lịch là ngày 30 tháng Chạp năm Tỵ. Quan phủ ngồi suy nghĩ, rồi nhớ lại thì ông thi ký lục ngày 18 Janvier 1906, ông đậu rồi về tới nhà ngày 23 Janvier nhằm ngày 25 tháng Chạp. Bữa sau ông đi viếng mộ Cúc Hương. Đêm đó ông ngủ đến khuya, chim bao thấy Cúc Hương dặn dò rồi từ giả mà đi đầu thai. Nếu bà Hương Nhị Tồn sanh cô Hưởng trong đêm 24 Janvier mà quá 12 giờ rồi thì tức thị Cúc Hương đầu thai làm cô Hưởng đây. Ông suy nghĩ kỹ rồi mới hỏi Hương Hào. Anh Hương Hào có hỏi giùm coi bà Hương Nhị sanh cô Hưởng ngày 27 tháng Chạp năm Tỵ mà sanh hồi giờ nào hay không? Bẩm có. Chú Hương Nhị nói nhà không có đồng hồ nên chú không biết giờ, nhưng chú nhớ chắc sanh hồi hết canh tư, bước qua đầu canh năm. Vậy thì lối 3 giờ khuya? Bẩm phải. Anh về nói với ông Hương Nhì để tờ khai sanh cho tôi mượn ít bữa, rồi chủ nhật tới đây tôi sẽ lên trả lại. Bẩm quan lớn có cần dùng thì bao lâu cũng được. Năm con Hưởng đi thi, nó xin khai sanh đặng nạp cho ông đốc coi, bây giờ có cần làm chi nữa đâu. Thế nào chủ nhật tôi cũng lên. Có lẽ tôi sẽ mời bà già tôi đi với tôi lên coi họ xúc ốc gạo và coi vườn tược dùng bình thủy chơi. Anh Hương Hào nói giùm với ông Hương Nhì, chủ nhật tới hai ông bà với con ở nhà đặng tôi ghé thăm và hỏi thêm chuyện một chút. Bẩm quan lớn, có cụ bà ở đây với quan lớn. Ừ, tôi có bà mẹ già nên tôi ở đâu cũng phải đem theo đặng tôi phụng sự. Bẩm chủ nhật tôi sẽ đón tiếp quan lớn. Khỏi mà, đừng đón mất công. Tôi biết nhà anh rồi thì tôi đi ngay vô đó. Anh ở nhà chờ tôi, đặng tiếng dẫn tôi cho ông Hương Nhì biết. Hương Hào Thi từ giả ra ngoài, mở xe máy, đạp đi về. Quan phủ cứ ngồi lật qua, lật lại tờ khai sanh của cô Hưởng mà xem. Xem rồi lơ lửng, suy nghĩ đến tan hầu, mới xếp lại, bỏ vào túi mà về. Ăn cơm tối rồi, Vĩnh Xuân thấy mẹ đưa ngồi ngoái trầu mà ăn. Ông lại đứng một bên mà hỏi. Má nhớ năm con thi đậu ký lục đó là năm nào hay không má?
Sao lại không nhớ? Con ra trường và thi ký lục năm Tỵ.
Tháng nào ngày nào má nhớ không?
Con đi thi ký lục ngày 20 tháng Chạp. Con về tới nhà chiều 25, mùng 10 tháng Giêng năm Ngọ, con đi làm việc.
Phải rồi, con cũng nhớ như vậy, nhưng sợ lầm lộn nên con hỏi má lại cho chắc.
Phải giống gì?
Để ít bữa con dò coi cho thiệt chắc, rồi con sẽ nói cho má biết. Con muốn chủ nhật tới, má với con lên Bình Thủy chơi.
Ừ, được, lên coi họ xúc ốc gạo chơi. Nghe thằng Tân nó nói mà ham. Ốc đầu ở dưới mé sông mà họ kê rổ họ xúc lên mỗi lần cả rổ. Họ dạo rửa rồi đổ vô ghe, coi dễ quá.
Thiệt vậy à má? Má lên coi cho biết. Mà hôm qua con có gặp một người sao giống người ở chợ dòng hồi trước quá. Để má lên coi má biết hay không.
Đàn ông hay đàn bà?
Thưa đàn bà.
Sao con không hỏi người ta coi phải gốc chợ dòng hay không?
Mắt đàn bà nên con không hỏi.
Đầu để má lên má coi.
Vĩnh Xuân không chịu nói rõ vụ cô Hưởng cho mẹ nghe. Trước là vì ông cố ý để tình cờ mẹ thấy cô Hưởng, coi mẹ có nhìn nhận cô giống Cúc Hương hay không. Tuy ông không nói ra, song ông rộn rực trong lòng, trông cho mau tới Chúa Nhật đặng thử ý mẹ và luôn dịp hỏi vợ chồng Hương Nhi Tồn coi sanh cô Hưởng trong trường hợp nào. Sáng Chúa Nhật, Vĩnh Xuân ăn lót lòng với mẹ và con thì ông sai thằng Ca đi kêu hai chiếc xe kéo lại chực sẵn. Ăn uống rồi, bà Hương Văn ngồi một chiếc, Vĩnh Xuân với con ngồi chung một chiếc mà đi lên Bình Thủy. Tới đầu chợ, Vĩnh Xuân thấy Hương Hào Thi vịn xe máy đứng chờ. Ông biểu xe kéo ngừng lại. Hương Hào xá mẹ con quan phủ rồi lên xe máy đạp chậm chậm theo hai xe kéo. Tới chỗ xúc ốc gạo, Vĩnh Xuân biểu xe ngừng cho mẹ coi chơi một chút rồi mới đi vô nhà Hương Hào. Vì đã có cho hay trước nên bữa nay Hương Hào sắp đặt cuộc tiếp rước quan phủ với bà cụ hẳn hòi. Nhà cửa dọn dẹp đàng hoàng, dán có trải chiếu bông, bàn có trải khảm. Trầu nước đã sắm sẵn, vợ Hương Hào mặc áo dài chực tại cửa chào khách và mời bà cụ lên dán mà ngồi. Chị lăng xăng lo đãi bà cụ để cho chồng lo hầu quan phủ. Vĩnh Xuân nói với Hương Hào.
Mới ăn uống rồi đi đây. Anh Hương Hào khỏi lo trà. Anh đã có cho ông Hương Nhì Hay đặng ở nhà hay không?
Bẩm, có hai ông bà chờ bên nhà. Tôi có dặn cô Hưởng cũng ở nhà nữa.
Vĩnh Xuân muốn qua nhà Hương Nhì liền, nhưng thấy mẹ đương uống trà và hỏi vợ Hương Hào về giường tược nên ráng ngồi chờ mẹ ngoái trầu ăn. Rồi ông mới đứng dậy mời mẹ đi qua nhà một bên đây đặng gặp người giống như người quen ở chợ dòng. Quan phủ cậy Hương Hào đi trước, rồi mẹ con từ giả vợ Hương Hào mà theo sau với Vĩnh Tân. Hai anh sa phu ở ngoài lộ tưởng về nên lật đật đứng dậy sửa soạn xe. Hương Hào nói,
con qua bên nhà này một chút, hai anh kéo xe theo mà chờ.
Bên nhà Hương Nhi Tồn, vợ chồng chú cũng sửa soạn sẵn chờ tiếp quan lớn. Vô tới giữa sân, Hương Hào thấy vợ chồng Hương Nhi ra cửa thì nép qua một bên để cho Vĩnh Xuân đi trước với bà Hương Văn một bên và Vĩnh Tân một bên. Vợ chồng chủ nhà bước tới chào khách rất cung kính rồi mời vô nhà. Vĩnh Xuân thấy vợ chồng Hương Nhi đều già, tóc bạc nhiều, răng rụng bộn, nhưng sức còn khỏe, bộ chân chất thiệt thà. Ông muốn cho Hương Nhi khỏi sụt sè e ngại, vừa bước lên thềm vừa nói,
hôm Chủ nhật trước tôi lên đây chơi, tôi muốn qua thăm ông nhưng ông đi sớm không có ở nhà, nên tuần này tôi trở lên đặng hỏi thăm ông bà một chút chuyện.
Hương Nhi nói, dạ hôm trước tôi mắc đi qua bên Giai Xuân, chừng về nghe ông Hương Hào nói quan lớn lên có hỏi, mà tôi không có ở nhà đặng hầu quan lớn, thiệt tôi lỗi quá.
Vĩnh Xuân cười mà đáp, ông có lỗi chi đâu. Tôi đi tình cờ làm sao ông biết đặng ở nhà mà tiếp tôi.
Thôi, hôm trước không gặp nhau thì bữa nay gặp, lại có bà già tôi càng thêm tốt.
Vô khỏi cửa rồi, Hương Nhì kéo hai cái ghế mời quan phủ với Vĩnh Tân ngồi, còn bà Hương Nhì thì bà mời bà cụ ngồi bên bán có trầu nước sẵn. Bà Hương Giang nói để bà ngồi chung tại bàn với quan phủ, đặng nói chuyện chơi cho vui. Hương Hào lật đật nhắc ghế cho bà cụ ngồi ngang với quan phủ. Bà cụ ngó vợ chồng chủ nhà rồi hỏi quan phủ. Con nói ai giống người ở chợ dòng đâu, sao má không thấy? Vĩnh Xuân nói, xin má chờ một chút. Bà Hương Nhị kêu con biểu ra phụ bưng trầu bên dáng đem qua bàn. Cô Hưởng bận bộ đồ đen ở phía sau bước ra. Chắp tay xá quan phủ, rồi xá bà cụ. Vĩnh Xuân ngó mẹ mà hỏi, má coi cô em đây có giống ai hay không? Bà Hương Văn ngó theo cô Hưởng đương đi lại bộ dáng, bưng bộ kỹ trà đem qua bàn. Bà Dục la lên,
con Tư Cúc Hương là con của Hi Mỹ đây mà, thiệt vậy chứ?
Lúc ấy, cô Hưởng vừa để kỹ trà trước mặt bà, cô sắp trở qua bưng bình trà, thì bà níu tay cô đứng lại mà hỏi,
cháu tên gì, năm nay mấy tuổi?
Cô Hưởng bình tĩnh ngó ba mà đáp, thưa ba, cháu tên Hưởng, năm nay 18 tuổi. Bà buông cô ra và ngó Vĩnh Xuân mà nói,
18 tuổi, thì là tuổi Tỵ, sanh năm con thi đậu đó. Mặt mày bộ tịch đi đứng giống con Cúc Hương như khuôn đúc, mà tiếng nói cũng giống nữa, thiệt là kỳ.
Cô Hưởng bưng bình trà lại nữa, bà Hương Văn kéo cô đứng sát một bên mà nhìn. Bà Hương Nhì lấy bình trà mà rót ra chén chung đủ 4 chén rồi bà đi bưng ô trầu đem qua nữa. Bà Hương Văn nhìn rất lâu rồi hỏi bà Hương Nhì,
cháu đây con của ai vậy bà Hương?
Dạ nó là con của tôi, vợ chồng tôi có chút đó, tôi đến 42 tuổi mới sanh nó.
Phải cháu tuổi Tỵ hay không?
Thưa phải, nó tuổi Tỵ, mà nó chịu oan một tuổi, bởi vì tôi sanh nó ngày 27 tháng Chạp, hồi đau canh năm, sanh có 3-4 bữa mà phải chịu oan một tuổi.
Vĩnh Xuân nói, má nhớ không, con đi thi về chiều 25, chiều 26 con đi viếng mộ, khuya lại, tức thị là 27, con chim bao thấy Cúc Hương từ biệt con mà đi đầu thai. Má hiểu chưa?
Bà Hương Văn vội vã đáp, hiểu, hiểu, má hiểu rồi. Bà nói mà bà nắm tay cô Hưởng, không chịu buông ra. Cô Hưởng ngó mẹ, bộ lơ lãng, dường như không hiểu gì mà rắc rối như vậy.
Vĩnh Xuân nghe Hương Hào với Hương Nhì đứng sau lưng ông, hai người nói xầm xì. Ông móc túi ra, lấy tờ khai sanh của cô Hưởng mà trải lên bàn rồi kêu Hương Nhì lại gần mà nói.
Có chuyện này kỳ quái quá lắm. Để tôi nói cho hai ông bà hiểu. Má tôi có một người cháu gái tên là Lý Thị Tư ở bên Gò Công. Cô học chữ Nho giỏi nên thầy đặt tên riêng cho cô mà gọi là Cúc Hương. Năm cô được 17 tuổi cô chết đi, chết vì uất ức việc riêng trong gia đình. Qua năm Tỵ, chánh đêm 26 rạng mặt 27 tháng Chạp, lúc gần sáng tôi nằm chiêm bao thấy cô về, nói tôi mà từ giả đặng cô đi đầu thai. Từ ấy đến nay tôi không có chiêm bao mà thấy cô nữa. Hôm Chúa Nhật trước tôi lên chợ Bình Thủy chơi, tình cờ tôi thấy cô Hưởng đây, sao giống hệt cô Cúc Hương, giống từ mặt mày, hình dáng cho tới tiếng nói, cái gì cũng giống hết. Tôi lấy làm lạ, đi theo coi cô ở đâu, con ai, may gặp anh Hương Hào, tôi hỏi thăm được biết gốc tích của cô, tôi mới cậy hỏi ngày tháng đẻ. Nhờ anh Hương Hào đem khai sanh cho tôi coi, mới thấy rõ ngày giờ bà Hương Nhì sanh cô Hưởng, chánh là ngày giờ cô Cúc Hương cho tôi chim bao, đặng cô từ giả mà đi đầu thai. Tôi chưa dám tin, nên bữa nay tôi đem bà thân của tôi lên chơi, coi bà có nhìn nhận sự giống đó hay không. Bà thân tôi cũng nhìn nhận như tôi. Thế thì cô Hưởng này tiền kiếp là cô Cúc Hương, không còn nghi ngờ gì nữa. Hương Nhì ngó vợ mà nói, Hoàng lớn nói như vậy thì té ra con Hưởng tôi nó kiếp trước là cháu của bà cụ, vậy thì nó có phước lắm. Bà Hương Văn nói, hồi trước tôi thương con Cúc Hương mà nó cũng thương tôi như mẹ nó vậy. Nó chết mà nó đầu thai làm con cháu đây, lại bây giờ tôi được ở gần. Vậy thì Cúc Hương chết, Tôi coi cũng như nó sống lại. Từ nay sắp lên, hễ có buồn, tôi lên đây thăm con cháu cũng như thăm Cúc Hương.
Bà Hương Nhì nói, bà cụ có buồn thì lên trên này chơi, ở vườn mát mẻ lắm.
Bà Hương Văn buông cho cô Hưởng đi vô trong, bà ngó theo rồi cười mà nói,
thiệt giống hệt. Đừng nhớ chuyện Cúc Hương chết, thì ngó thấy tôi nói nó là Cúc Hương.
Bà Hương Nhì bữa nào có dịp đi xuống Cần Thơ thì ghé nhà tôi chơi, có đi thì dắt cháu theo cho nó quen, đặng hết bợ ngợ nữa.
Bà Hương Nhì hứa, hễ có đi Cần Thơ thì bà ghé thăm. Vĩnh Xuân trả tờ khai sanh của cô Hưởng lại cho ông Hương Nhì. Bây giờ bà Hương Văn mới uống nước rồi têm trầu ngoái mà ăn một miếng. Bà khen cau ngon, bà Hương Nhì kêu cô Hưởng biểu xách nhánh cau ngon mới bẻ hồi sớm mơi đó, đem ra đặng kiến cho bà cụ đem về ăn trầu. Bà Hương Văn không chịu lãnh, nói rằng mới làm quen, không lẽ bà làm tốn hao cho bà con. Hương Nhì với Hương Hào nói ở vườn một nhánh cau có đáng giá bao nhiêu mà sợ hao tốn. Quan phủ đứng dậy xin mẹ cáo từ mà về. Vợ chồng Hương Nhì với Hương Hào đồng đưa khách ra xe. Cô Hưởng xách nhánh cau đi theo sau. Chừng bà Hương Văn lên xe, cô để nhánh cau dưới chân bà rồi chắp tay xá. Bà níu cô mà nói, bà thương cháu lắm, bữa nào cháu đi với má xuống nhà bà chơi.
Cô Hưởng cúi đầu. Vĩnh Tân bận về đòi ngồi chung với bà nội nên bà phải buông cô Hưởng mà kéo Tân lên xe. Hai sa phu rút chạy, xe bà cụ đi trước, quan phủ theo sau. Mấy người đứng ngó theo, cô Hưởng cười, Vĩnh Xuân dây lại cũng cười.
Bà Hương Nhị Tồn nói, bà cụ tử tế quá.
Ông Hương Nhì nói,
quan phủ tuổi trẻ, nói chuyện nghe rành rẽ. Ông thuật chuyện về kiếp trước của con Hưởng thiệt là kỳ.
Hương Hào nói, nếu thiệt vậy thì em Hưởng được thân cận với nhà quan, chớ có hại gì mà lo.
Hương Hào đi về, vợ chồng Hương Nhì cùng con trở vô nhà, vui được hân hạnh tiếp quan, mặc dù nhà mình không giàu, mà mình cũng không được dự trong bàn hội tề.
Còn quan phủ với mẹ đi về, qua khỏi cầu Bình Thủy rồi, thấy đường trống, ông biểu sa phu xôm tới, đặng hai xe chạy cặp kè với nhau.
Bà Hương Văn cười mà nói,
chuyện này má nghĩ thiệt là kỳ. Con nhỏ giống Cúc Hương không sai một mãi, mà ngày giờ nó sanh lại đúng với ngày giờ Cúc Hương từ giả con đặng đi đầu thai. Còn làm sao mà tìm được như vậy thiệt cũng giỏi.
Con đi chơi tình cờ con gặp, chớ biết đâu mà tìm. Một tuần nay con giấu má là vì con muốn để cho má thấy thình lình, coi má có nhận như con về sự cô Hưởng giống Cúc Hương hay không.
Giống rồi đà. Chắc Cúc Hương đầu thai vào nhà Hương Nhì đó, má không nghi ngờ gì hết. Bây giờ con tính làm sao đây?
Con rối trí quá, để thủng thẳng con suy nghĩ coi.
Bà Hương Văn nói qua chuyện xúc ốc gạo, không nhắc chuyện cô Hưởng nữa.
Bốn La Mã. Luôn hai chúa Nhược, quan phủ Vĩnh Xuân lên nhà Hương Hào Thi hai lần, là lần sau lại có qua nhà Hương Nhì Tồn mà chơi nữa. Hương Hào muốn để một mình anh thân cận với quan mà thôi, nên không cho Hương chức biết việc đó. Song lần trước, anh có đưa ra tới chợ Rạch Cam, rồi lần sau anh lại ra tới chợ đón tiếp. Sự ấy có nhiều người dòm thấy, rồi cả xóm, cả làng đều hay.
Có người hỏi Hương Hào có bà con với quan phủ hay sao, nên quan phủ đến thăm chơi vậy. Hương Hào muốn lên mặt với người trong làng, nhất là muốn được Hương chức lớn kiên nể, nên anh giữ bí mật. Ai hỏi thì anh chúm chím cười, rồi nói theo điệu úp mở, không chịu bà con mà để cho người ta tưởng bà con, không khoe thân thiết mà làm cho người ta nghi thân thiết.
Có người khác hỏi Hương Nhì Tồn có việc chi mà quan phủ đến nhà, thì Hương Nhì thiệt thà nên nói ngay ra tại cô Hưởng giống cháu của bà cụ mất hồi trước nên quan phủ dắt bà cụ đến xem, chớ không có việc chi hết.
Trên Bình Thủy, người ta hỏi đon ren như vậy mà quan phủ Vĩnh Xuân về rồi êm ru, dường như không để ý đến việc cô Hưởng nữa. Mỗi ngày đi làm việc hăng hái như thường, trưa về ăn rồi ông vào thơ phòng nằm đọc sách một chút đặng tìm giấc ngủ. Ban đêm ông lại thức khuya, khi ngồi ngó bút tích của Cúc Hương trót giờ, khi nằm đờn rỉ rả như than, như khóc. Đã trót vài tuần, bà Hương Văn không nghe con nhắc tới cô Hưởng. Đừng lúc ăn cơm tối, bà mới hỏi con. Việc cô Hưởng con đã tính lẽ nào hay chưa? Vĩnh Xuân thở dài, dụ dự một chút rồi mới đáp. Việc khó tính quá, con không biết tính làm sao cho phải. Có gì khó đâu, con Cúc Hương cho con hay nó đi đầu thai, rồi nó sanh trong nhà Hương Nhị Tồn đó chứ gì. Con Hưởng kiếp trước nó là Cúc Hương. Hôm nay má suy nghĩ kỹ rồi, má chắc như vậy. Nếu con thương Cúc Hương thì con cậy mai mối cưới con Hưởng cho duyên nợ vuông tròn, thủy chung vẹn vẻ. Đã biết đọ ngày giờ con chim bao với ngày cô Hưởng sanh thì ăn rập với nhau lắm. Lại cô Hưởng giống hệt cô Cúc Hương ngày trước, nên mình đoán Cúc Hương kiếp trước quán thân làm cô Hưởng kiếp này. Mà mình đoán đó do cái thuyết luân hồi của nhà Phật, không có căn cứ khoa học mà dám tin chắc. Dĩ như mình do thuyết quyền bí dị đoan mà đoán lầm rồi mới làm sao. Khổ cho con lắm, đã hổ với vong linh của Cúc Hương vì không biết thủ tiết đặng đền đáp với thủ nghĩa, mà còn hổ với người đời vì lớn tuổi rồi mà bày chuyện đặng cưới con gái nhỏ. Má nhớ Cúc Hương có dặn con phải cưới vợ đặng có người nuôi má và lo cơm nước áo quần cho con. Đợi kiếp sau rồi vợ chồng sẽ phối hiệp. Vì Diêm Chúa có nói thiệt, hai đàn có duyên nợ với nhau. Nếu con cưới con Hưởng mà có lầm đi nữa, con không trái ý của Cúc Hương thì có chi đâu mà hổ. Còn đối với người đời, con làm quan lại chưa già, con muốn cưới vợ giàu hay làm vợ trẻ, hễ người ta ưng thì con cưới, có lỗi với ai đâu mà sợ hổ. Huống chi Cúc Hương có nói con với nó có duyên nợ, kiếp sau sẽ được sum hiệp. Nếu thiệt nó đầu thai làm con Hưởng đây là kiếp sau của nó chứ gì. Bởi có duyên nợ nên trời Phật mới xui khiến cho con đi chơi mà gặp đó. Vĩnh Xuân ngồi lơ lửng rồi nói. Khoan đã má, thủng thẳng để con suy nghĩ lại coi. Mình biết mặt mày, hình dạng và tiếng nói của Hưởng đều giống Cúc Hương rồi. Bây giờ má còn muốn biết tánh nết của con Hưởng coi thế nào. Hồi trước con học chung với Cúc Hương tới mấy năm. Con biết tánh nết nó sao đâu. Con nói cho má nghe một chút. Cúc Hương có tánh nóng nảy thẳng ngay, can cường, quyết đoán. Gặp việc phải dám làm, không kiêng, không sợ chi hết. Tánh như vậy nên cha mẹ áp bức nó mới tự tử đặng trọn nghĩa với con. Được, để má dò coi con Hưởng có giống tánh nết đó hay không. Nếu tánh nết cũng vậy thì thiệt nó là hậu kiếp của Cúc Hương rõ ràng. Mốt nhằm thứ năm, tân nghỉ học, má muốn đem nó lên Bình Thủy chơi. Được lắm, má kêu xe kéo rồi bà cháu đi với nhau đặng hứng gió. Má biểu thằng Ca kiếm kêu một chiếc xe đã có đi rồi bữa hổm. Má đừng đi xe ngựa, vì rủi gặp ngựa có chứng thì nguy hiểm.